Tiên Quốc Đại Đế, chương 571, Cái U Vương kết minh, góc truyện audio.com, Khổng Đạo Khâu lắc đầu nói, ngươi không hiểu, thực lực của hắn càng lớn, nguy hiểm đối với Khổng gia càng lớn. Hả, ngươi đi xuống đi, ta cần suy nghĩ thêm. Vâng, Khổng Đạo Khâu đi bộ một mình trong đại điện, vẻ mặt đầy cay đắng. Vốn là chuyện rất dễ dàng giải quyết, chỉ vì lão tổ tông đứng về phía Khổng Ma Kha, khiến Khổng Đạo Khâu rất khó xử lý việc này. Thực lực Khổng Ma Kha tăng vọt nhất định phải có nguyên nhân. Ta nhất định phải tra ra. Ánh mắt Khổng Đạo Khâu lạnh lẽo. Thiên Hạ Minh Hội chớp mắt cũng sắp đến. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Dung Dung tiếp tục không để ý tới Diêm Xuyên. Điều này khiến Diêm Xuyên thở dài. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Diêm Xuyên lại nghênh đón một người khách mới. Xà Hoàng, trong một gian đại điện, Diêm Xuyên và Xà Hoàng đều ngồi. Trên bàn có đặt sẵn trà. Khụ khụ khụ, Xà Hoàng dùng khăn tay che miệng, ho khan một hồi. Cái U Vương, lâu rồi không gặp có khỏe không? Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Làm phiền Diêm Đế nghĩ tới. Đại Ngạc không có việc gì. Khụ khụ, Xà Hoàng ho khan nói. Ngày mai chính là Thiên Hạ Minh Hội. Hôm nay Xà Hoàng tới đây không biết là có chuyện gì. Diêm Xuyên nhấp ngụm trà cười hỏi. Thánh Thượng sai ta tới báo cho Diêm Đế biết, sáu huynh đệ Công Dương đã bày một trận pháp tại ngôi thành, bảo Diêm Đế cẩn thận. Xà Hoàng cười nói, bảo ta cẩn thận sao? Ha ha ha, cái U Vương có tốt bụng như vậy không? Diêm Xuyên thoáng cười nhạt nói. Xà Hoàng cười khổ một hồi, bởi vì ngay cả bản thân Xà Hoàng cũng không tin vào lý do này. Nhưng, hôm nay hắn lại không thể không đến, bởi vì sát khí của Công Dương Đại Long đối với cái U Vương, đã bị cái U Vương cảm nhận được. Lúc trước cái U Vương lệ thuộc Đại Tề cũng chỉ là vì quyền lợi. Dù sao, lúc đó đám tiên nhân xuất hiện không thần phục sẽ bị diệt triều. Diệt triều, chuyện này đối với cái U Vương mà nói, rất khó chịu đựng được. Bởi vậy hắn đã lựa chọn thần phục, nhưng cái U Vương cũng không cam tâm. Bởi vậy, hắn mới mưu tính hành động lấy quần hùng trong thiên hạ vây giết đám tiên nhân. Một khi có thể thành cái U Vương có thể ngư ông đắc lợi. Ít nhất cũng có thể bảo tồn được Đại Ngạc Thiên Triều, không phải thần phục Đại Tề nữa. Nhưng, nếu như ngày đó Xà Hoàng từng nói đây là đang đùa với lửa, vậy thế lửa đã dần dần mất đi khống chế, lập tức sắp đốt tới trên đầu mình. Cái U Vương không thể không khác tìm kế sách khác, hắn phái Tâm Phúc đi tới trụ sở của các đại kiêu hùng. Xà Hoàng thấy Diêm Xuyên liếc mắt một cái đã nhìn thấu, hắn liền lộ ra một nụ cười khổ nói. Diêm Đế mắt sáng như đuốc, nói đi cái U Vương có dự định thế nào? Diêm Xuyên cười nói, Thánh Thượng muốn liên minh với các vị tiêu diệt đám tiên nhân. Đại Ngạc Thiên Triều sẽ rời khỏi giới này không nói tới chuyện tranh phách trong giới này nữa. Xà Hoàng trịnh trọng nói, ồ, hai mắt Diêm Xuyên híp lại, từ trong giọng nói của Xà Hoàng, Diêm Xuyên nghe ra sự bất đắc dĩ. Sau khi cuộc chiến này qua đi Thánh Thượng sẽ tuyên bố, một nửa ranh giới Nam Thần Châu thuộc về Đại Chăn. Xà Hoàng nói, Diêm Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ranh giới các ngươi tùy tiện cho ai cũng được. Ta chỉ muốn một vật, đó là vật vốn thuộc về ta. Xà Hoàng hơi nhướng mày, cái U Vương hẳn là hiểu rõ thứ kia thuộc về ta. Lần này đi về phía Nam, mục đích của trẫm chính là Táng Thiên Đồng. Góc truyện audio.com, quan, ngươi chuyển nguyên văn lời ta nói là được. Sau khi đưa ta Táng Thiên Đồng quan, ta sẽ giúp Đại Ngạc Thiên Triều của ngươi. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, Xà Hoàng suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu một cái. Còn có một việc riêng nữa. Diêm Xuyên cười nói, Xà Hoàng, ngươi cảm thấy Đại Chăn ta thế nào? Diêm Xuyên cười hỏi, khụ khụ, ha ha, Diêm Đế sẽ không nghĩ tới chuyện muốn mời ta vào triều chứ? Xà Hoàng cười nói, không sai, Diêm Xuyên khẳng định gật đầu một cái. Xà Hoàng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đa tạ Diêm Đế yêu ái. Tuy nhiên, tại hạ đã tự do quen, không thích ước thúc. Tại hạ ở lại Đại Ngạc Thiên Triều cũng chỉ vì báo ân huệ năm đó mà thôi. Diêm Đế không cần quan tâm nhiều tới ta làm gì. Sau khi ra khỏi Đại Ngạc Thiên Triều ta sẽ không vào bất kỳ triều đình nào. Diêm Xuyên gật đầu một cái, không tiếp tục nói nữa. Nhưng trong ánh mắt Diêm Xuyên lại không hề có ý định từ bỏ. Xà Hoàng đi kết minh với Diêm Xuyên, Lý Thương Hải cũng đi kết minh Quyết. Đại Ngạc Thiên Triều tràn ngập nguy cơ, Quyết hơi mỉm cười nói. Lý Thương Hải thoáng cười khổ một hồi, nói cho cái U Vương biết lần này chậm đáp ứng. Quyết cười nói, đa tạ yêu tộc Đại Đế. Lý Thương Hải cười nói, Lý Thương Hải, lần này Đại Ngạc Thiên Triều nguy hiểm tầng tầng, chỉ cần có chút bất cẩn, có thể vong triều diệt quốc. Nếu thật sự có ngày đó, Lý Thương Hải, đế triều yêu tộc hoan nghênh ngươi. Quyết cười nói, ách yêu đế quá khen. Lý Thương Hải khiêm tốn nói, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong giọng nói của hắn cũng không hề có ý từ chối. Tại chỗ của Khổng Ma Kha cũng có một quỳ tu đến kết minh. Hai mắt Khổng Ma Kha lộ vẻ âm hàn, Thánh Thượng Đại Phật, chuyện năm đó Thánh Thượng cực kỳ tiếc nuối. Tuy rằng không có cách nào bù đắp chuyện phụ thân ngài bỏ mạng, nhưng Thánh Thượng hứa, sau này ranh giới Đại Ngạc sẽ giao một nửa vào tay ngài. Quỳ tu khổ sở nói, dù sao, cái U Vương đã từng giết phụ thân của Khổng Ma Kha. Cuộc đàm phán này là khó khăn nhất, ha ha ha, được chậm đáp ứng. Khổng Ma Kha lại tỏ ra quái dị một lời đáp ứng. Chỗ của Mộng Tam Sinh cũng đối mặt với một quỳ tu. Mộng Tam Sinh thản nhiên nói, Thánh Địa Thần Tông cùng Đại Ngạc Thiên Triều ngươi cũng không có ân oán. Nếu như các ngươi phải rời đi, vậy cũng không sao. Nói cho cái U Vương biết, bản tôn đáp ứng. Vâng, ngôi thành Thiên Hạ Minh Hội mở ra. Nhóm người của Diêm Xuyên và nhóm người của Mạnh Dung Dung cùng đạp không tiến về phía ngôi thành. Trên đường đi, Mạnh Dung Dung và Diêm Xuyên vẫn không mở miệng nói bất kỳ điều gì. Mạnh Văn Nhược ở bên cạnh thoáng cười khổ một hồi. Tuy rằng không rõ rốt cuộc giữa Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân làm ca ca tất nhiên có thể nhìn ra sự quỷ dị trong bầu không khí này. Ngôi thành có đại trận, Xà Hoàng đã nói chuyện bày trận với Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng để Phụng Âm Dương không ngừng phân tích, Thánh Thượng, đại trận này khá quỷ dị, thần chưa từng thấy bao giờ, nhưng thần có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa sát khí mạnh mẽ. Phụng Âm Dương giải thích, sát khí mạnh mẽ, Diêm Xuyên gật đầu một cái, tuy có sát khí, nhưng Diêm Xuyên vẫn dứt khoát bay về phía ngôi thành. Không bao lâu, mọi người đã đến bên ngoài ngôi thành. Trên không trung, khí vận bốc lên, kim quang chiếu khắp một thành trì lớn phía dưới. Giờ phút này, trong Góc Chuyện audio.com, thành trì có rất nhiều tướng sĩ thủ vệ khắp nơi, dường như bọn họ đang bảo đảm Thiên Hạ Minh Hội được hoàn thành theo thứ tự vậy. Nhóm người Diêm Xuyên bay trên không trung, đứng bên ngoài ngôi thành, lạnh lùng nhìn ngôi thành lớn trước mắt. Cách chương